Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại gặp anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cũng là cố vấn về quỹ hư bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả, kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài phát thanh SBS. Dạ, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có tính cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt quý vị, xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Dạ, thưa anh Lộc, hôm nay mình trình bày về đề tài gì thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về một vài thay đổi mà chính phủ vừa ban hành và sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/17 tới đây, tức là chỉ còn vài tuần nữa. Và chia sẻ với quý vị về những cái khuyến cáo của cơ quan ACCC, tức là Ủy hội Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu thụ đó anh, về cái sự gia tăng về những cái vụ mạo nhận là nhân viên Centrelink để lừa gạt ra.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy trước hết xin cho biết những thay đổi mới này là gì ạ?
Dạ thưa anh, thì trong những tuần vừa qua thì chắc quý anh cũng có thông báo, có đưa ra những cái tin tức về cái dự luật mà phần mà đánh thuế trên các khoản tiền mà những người du lịch ba lô đó, tức là backpacker tax, cũng được đưa ra bàn cãi cũng khá sôi nổi. Thì ban đầu thì chính phủ cũng muốn giảm thuế, thì hiện tại đó là đánh thuế là 32.5%, tức là đánh như là một cái người công nhân nước ngoài mà có lợi tức ở nước Úc. Nhưng mà vì có những cái sự lobby của những cái người farmer đồ, tại những người đó là những người mà thường làm những cái công việc ở Úc này, nó cũng ít vừa chịu làm đó anh, do đó có những cái lobby, những cái sự hỗ trợ của các đảng khác thì đưa ra những cái lực lệ mới thì muốn giảm cái mức thuế đó xuống. Thì ban đầu thì là chính phủ nhượng bộ để mà giảm xuống là 19.19%, nhưng các đảng phái khác thì cũng không đồng ý, và sau cùng thì qua các cuộc thương lượng thì giảm xuống còn 15%. Nhưng cuối cùng thì khi mà đưa ra thượng viện để mà bỏ phiếu thì lại bị bác một lần nữa. Nhưng mà cuối cùng là tức là vừa từng trong từng này đó anh, thì trước khi mà bỏ họp của thượng viện hạ viện chấm dứt đó anh, thì là được cái sự hỗ trợ của đảng xanh thì luật này đã được thông qua và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/17 này. Theo luật này đó là những người ở nước ngoài qua đây mà vừa đi chơi vừa làm việc đó thì được, chúng ta được gọi nó là backpacker đó, hay là chúng tôi tạm dịch là du lịch ba lô đó, thì thay vì phải bị đóng thuế như những người mà không phải là công nhân Úc theo luật thuế, tức là 32.5%, thì nay chỉ phải đóng là 15% mà thôi, với điều kiện là những cái người mà chủ nhân mướn những cái người mà du lịch ba lô làm việc này đó phải đăng ký với sở thuế và chỉ trích thuế từ những người du lịch ba lô này là 15% mà thôi. Thì ngoài ra đó, một trong những cái đạo luật mà cũng được thông qua chung luôn đó, thì chính phủ cũng sẽ giảm cái lệ phí xin visa cho những người mà du lịch ba lô này từ 440 đồng còn xuống 390 đồng mà thôi. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, rồi thưa anh, cái tiền thưởng cho cái những cái tiền chi trả tự nguyện help là thế nào thưa anh?
Dạ thì như chúng ta biết đó là khi mà đi học cho các em học đi học đó, thì thường là có những cái tiền mà hack thời xưa đó là hope, bây giờ đó là tức là cái số nợ mà khi mà đi học có sinh viên đâu là phải trả. Thì lúc trước đó, thì đến lực hiện hành đó là cho chúng ta trả, nếu mà chúng ta muốn trả tự nguyện trả thêm thêm cái số tiền mà mình bắt buộc phải trả. Như chúng ta biết là cái nếu mà lợi tức mình trên một cái số ấn định đó là mình phải trả theo cái phần trăm cái tiền nợ hack help này. Nay thì và chính phủ đưa ra cái chính sách đó là khuyến khích chúng ta trả sớm hơn, để thì nếu mà chúng ta trả sớm hơn thì chúng ta được bớt 5%, tức là cho thêm 5% tiền bonus. Thì lấy một cái thí dụ đó để mà cho nó cụ thể đó anh. Thí dụ như là nếu mà mình có cái món nợ là 4.500 đi, và mình muốn trả, thay vì mình trả nói ok mình trả trước 1.500 là tự nguyện mình trả thêm, thì là mình được cái bonus là 75 đồng, tức là cái số tiền mà mình giảm cái nợ của mình á là 1.575 đồng, chứ không phải là 1.500, mặc dù mình trả chỉ 1.500 thôi, tức là cái đó là bonus để mà giảm cái nợ của mình. Thì cái lực đó và được cho biết là sẽ không còn hiệu lực nữa kể từ ngày 31/12/2016, tức là từ ngày 1/7/1/2017 trở đi đó, là cái phần mà tiền thưởng bonus này đó sẽ không còn hiệu lực nữa. Do đó nếu mà các em nhỏ học sinh đó, mà muốn mà có cái tiền nợ help muốn trả trước mà tự nguyện đó thì nên trả trước ngày 1/1/2017 thì mới được hưởng cái phần bonus là 5%. Còn nếu mà sau đó đó là sẽ không được hưởng cái phần bonus đó đó anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, có một thông tin là sở thuế sẽ đóng cửa vào giữa ngày 23 tháng Chạp rồi cho tới ngày 3 tháng Giêng. Nhưng mà cả trên online cũng không hoạt động nữa thưa anh.
Dạ thưa anh thì đúng vậy anh. Bởi do đó là chúng tôi cũng nhìn nhắn nhủ cái gì đó là nếu mà cái quan trọng đó là họ nói là nếu mà được muốn hưởng tiền thưởng là mình phải... cái tiền đó sở thuế sẽ nhận được là ngày trễ lắm là ngày 31/12 là ngày cuối cùng thì đó là khỏi mấy cái bonus đó mới được thưởng. Tuy nhiên như anh nói đó là theo thông lệ đó là sở thuế thường là không có hoạt động là kể từ ngày mà nó gọi là Christmas Eve là năm nay là cái ngày midday của giữa ngày của 23/12 tới ngày 3/1 và họ cũng cho biết là cái Agile Online Service tức là cái, trong thời gian đó họ cũng có những cái update những cái hoạt động cho sửa chữa những cái trang mạng của họ do đó cũng không có hoạt động. Do đó là cái mà quan trọng nếu mà chúng ta quyết định làm đó thì chúng ta là nên lấy cái reference number tại vì cái số đó đó là cái mà mình phải cần để mà mình đóng tiền do đó nó gọi là payment reference number thì chúng ta có thể vào Agile Online qua cái MyGov account hoặc là gọi sở thuế trước ngày 23/12 để mà lấy cái phần đó và sau đó mình có thể mình trả trong lúc nào cũng trước ngày 31/12 thôi nhưng mà mình phải nếu mà muốn liên lạc với sở thuế thì phải là trước ngày 23/12 đó. Dạ.
Dạ vâng. Cũng liên quan đến sở thuế nhưng mà không phải là vấn đề trình bày thuế hôm nay. Tức là hôm nay thì nghe nói văn phòng thuế vụ của anh Trịnh Hữu Lộc cũng ăn mừng. Tức là đã hoạt động thời gian mà chưa có làm lễ khai trương chính thức. Và hình như là cũng để nghỉ Noel với năm mới hay sao thế anh? Bắt đầu nghỉ và chừng nào mà khai trương trở lại?
Dạ thưa anh thì cảm ơn anh. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng rất là vui để mà thông báo là và được sự hưởng ứng giúp đỡ của các đồng hương và những người cũng có liên lạc với văn phòng chúng tôi để mà có những cái câu hỏi hoặc là những cái đề nghị để mà cho những cái chương trình của chúng tôi thì đó là cũng rất là một cái quý đó anh và không những là chỉ có ở tiểu bang Victoria không mà ở những cái tiểu bang khác nữa do đó thì đến hôm nay đó thì cũng nhân dịp là tất niên đến đó, thì chúng tôi cũng có là một cái tiệc nho nhỏ để mà cũng như là khai lộc khai trương cái văn phòng mình để biết đó anh và chúng tôi cũng rất là may mắn được một sư cô có đến để mà tặng cho chúng tôi được một cái bức tranh mà rất là đẹp mà có rất là có ý nghĩa để mà chúng tôi dùng đó cũng như là một cái cẩm nang để mà mình tiến tới để mình hoạt động trong cái ngành này đó anh và cũng muốn là trong cái dịp đó là mình cũng luôn luôn là cái quan trọng cái cẩm nang mà chúng tôi làm việc đó là luôn luôn là giúp đỡ quý đồng hương có những cái trường hợp nào mà cần giúp đỡ thì cứ liên lạc với chúng tôi thì có thời gian đó là chúng tôi cũng sẽ cố vấn và chỉ dẫn mà thôi cái nào chúng tôi làm được thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm cái công chuyện đó là tương lai để mà nhằm chúng ta hiểu để biết mà có quyền lợi cho chúng ta về phần mà và nhiều khi mình không phải như theo luật thuế đó anh thì mình không phải đóng thuế nhiều hơn cái mà mình phải đóng tức là cái mình đủ cái khả năng đủ cái phần đó thôi tức là trong sở thuế họ nói là họ luật lệ họ cho phép mình là chạy thuế tức là giảm thuế minimize tax chứ đừng có trốn thuế tại vì trốn thuế đó cái đó là mình làm sai luật nhưng mà mình chạy thuế tức là mình có những cái phương cách khác nhau để mà có nhiều khi nó có lợi cho mình thì đó là những cái mà hy vọng là trong tương lai chúng tôi cũng sẽ đưa ra những cái tiêu đề đó để mà chỉ dẫn cho quý đồng hương nhiều hơn về cái phần mà mình chạy thế đó anh.
Dạ. Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và Cố vấn về Quỹ hưu bổng tự quản lý phụ trách hàng tuần. À, À, thưa anh, nói chuyện chạy thế mới nhớ tới ông tổng thống mới đắc cử của Mỹ là Donald Trump đó anh. Đâu phải là trốn thuế mà chạy thuế phải không ạ?
Dạ, dạ vâng. Thì đó, nhưng mà chạy thuế một cách hợp lệ, tức là chứ không phải là mình nói là mình chạy thuế tức là mình chạy đi chỗ khác mình làm mình không hoặc là mình chuyển tiền đi nước khác.
Dạ, không, không.
Để mà mình không đóng thuế.
Dạ vâng. À, hồi nãy anh nói chuyện quý thính giả cũng như tôi hơi thắc mắc là nội dung của bức tranh như thế nào mà anh xem như là một cẩm nang hoạt động thưa anh. Bức tranh nói gì?
Dạ thì cái một bức của anh thì là cái chữ tâm, thì đó là cái trong cái chủ đề đó là chữ tâm chia mới bằng ba chữ tài. Dạ.
Đó là chỉ, cái mà như là chỉ có một chữ tâm thôi phải không anh? Một chữ tâm thôi.
Dạ, với một cái là chữ lộc. Dạ, thì là lộc tấn vinh hoa phú quý sinh. rất là hay và rất là quý.
Dạ, như vậy là có một câu hay là có hai câu lận, hai câu đối với nhau hay sao?
Dạ thì hai bức tranh đó, hai cái bức ảnh đó, bức tranh đó đó.
Đều đó hết đầy đủ cho quý thính giả thưởng lãm coi không? Dạ.
Dạ thì đó là cũng đúng ngay dịp để mà mình làm, do đó là dạ cũng rất là quý tấm lòng. Dạ thì cũng nhân đây thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý Độc Hương và quý thính giả cũng theo dõi chương trình và có những cái đề nghị rất là hữu ích cho chúng tôi và giúp cho chúng tôi là những lời khuyến khích nữa, rất là quý giá. Và chúng tôi xin một lần nữa thì cũng nhân đây cảm ơn.
Xin nói rõ hai bức tranh, bức thứ nhất đề câu gì, thứ nhì câu gì để nó rõ ràng chứ.
Dạ thì cái thứ nhất đó anh thì là chữ lộc, rồi dưới đó là chữ lộc tấn vinh hoa phú quý sinh. Và một bức thì là một bức tranh kia đó là đề chỉ có một chữ tâm thôi, tức là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Ồ, hay quá. Dạ. Rồi, câu kiều ha, lấy ra từ câu kiều. Dạ vâng.
Dạ.
Rồi cũng chúc mừng anh được một bức tranh có đầy đủ ý nghĩa để làm cẩm nang cho anh trong tương lai. Dạ vâng. Thưa anh, một chuyện nữa là trong thời gian qua có những cái vụ mà lừa đảo sang chân liên gia tăng, thì anh có thể nói sơ qua vấn đề này như thế nào thưa anh?
Dạ thì trong một tuần qua đó anh, thì cái Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu thụ, tức là Australian Competition and Consumer Commission, thì có đưa ra một cái thông cáo báo chí để mà khuyến cáo chúng ta là nên cẩn thận có những cái cú điện thoại giả mạo, là họ nói là họ từ cái cơ quan Centrelink hoặc là Department of Human Services. Họ cho biết là trong năm vừa qua đó là có tới trên 2.200 cú điện thoại mà được báo, cái report mà được báo cáo từ ngày từ tháng 1 đó anh, tức là với mà trên 27.000 đồng là đã mất tiền đó anh. Có bốn cái trường hợp là mất tới trên 1.000 đồng. À, báo cáo đó thì tức là đây là họ chú trọng tới những người mà tức là lợi tức thấp nữa, và tức là mình có lợi tức thấp, mình là lệ thuộc vào Centrelink thì họ lợi dụng những cái đó để mà họ làm như vậy nữa. Do đó là chúng ta cũng phải cẩn thận đó, là tại vì cái tiền đó nó tăng rất là cao đó. Do đó là cái tiền lừa gạt này nó có đủ loại hết, do đó chúng ta phải cẩn thận. Và thì đó là họ nói là nếu mà chúng ta khuyến khích chúng ta, nếu mà chúng ta có nhận được một cái cú điện thoại mà tự nhiên nói là có người nói là từ cái cơ quan Centrelink hoặc là cơ quan Human Services nói là mình được tăng tiền pension hoặc là benefit rồi này nọ đó, thì nên cẩn thận. Có thể là bên đó là những cái mà nói là giả mạo thôi, để mà họ lợi dụng, để mà có thể họ lấy cái số account của mình để mà họ nói là họ bỏ tiền vào này nọ đâu đó, thì chúng ta cũng phải cẩn thận. Thì nên có thể là mình just hang up cái điện thoại thôi, hoặc là có những trường hợp thì họ nói là họ có gửi cho mình một cái thơ, trong đó nói là mình được tăng tiền mà tại sao mà mình không trả lời, thì sau đó là họ xin mình cái số hồ sơ của mình để mà nói là tức là cho nói mình là cái hồ sơ đó được gửi đi, và nếu mà mình cần là mình phải gửi cái số tiền cho họ đồ này nọ. Thì đó là những cái mà họ cẩn thận, họ báo mình đó là cũng nên cẩn thận cái đó. Tức là cái mục đích của họ đó là để mà muốn mình lấy tiền của chúng ta, hoặc là thường là chuyển qua cái transfer mà mạng đồ này nọ đó để mà lấy tiền. Do đó chúng ta phải cẩn thận những cái trường hợp đó. Thì cơ quan Ủy ban Bảo cạnh tranh bảo vệ người tiêu thụ đó, họ cũng lên tiếng là họ nói là cái cơ quan Human Services say là Department đó, Centrelink đó, là không bao giờ mà yêu cầu chúng ta phải đặt cọc bỏ tiền vào trong cái này nọ hoặc là để mà trước khi mà mình họ trả tiền cho mình. Do đó là mình phải cẩn thận về những cái trường hợp đó. Thì trong cái đó thì có những cái lời khuyên nhủ mà họ đưa ra, đó là nếu mà mình nhận được một cái cú điện thoại tự nhiên mình nhận được đó, mà từ một cái người nào á nói là từ bên cơ quan Centrelink và nói là cho chúng ta là mình được tăng tiền lợi tức đồ này nọ đó, thì nên hủy bỏ cái cuộc cú điện thoại đó đi, là tức là hang up. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Trước đây thì cũng có cảnh báo về vấn đề sở thuế gọi tới rồi. Có lẽ làm ăn không được là nữa, giờ xoay qua tới gọi từ Centrelink, giả mạo Centrelink, phải không anh?
Dạ, dạ. Thì đó là bởi vì là tại vì đó là nhiều khi những cái người là có thể là họ chú trọng tới những người khác nữa, những người lớn tuổi đồ này nọ mà không biết thì nghe nói là được tăng tiền đồ đó ta. Do đó là họ lợi dụng những cái đó để mà họ gạt tiền chúng ta đó. Do đó chúng ta cũng phải nên cẩn thận nha. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Còn những điều gì anh muốn nhắn nhủ nữa không ạ?
Dạ thưa anh, thì theo cái sở thuế cũng nhân đây thì chúng tôi cũng cho biết là mới biết đó là sở thuế họ có cái bây giờ họ đưa ra một cái phương pháp mới để mà coi những cái mặt tiền mà chúng ta khai khấu trừ thuế, đặc biệt là work related expense, tức là những chi phí liên quan tới công ăn việc làm của chúng ta. Dạ. Thì theo sở thuế cho biết đó là trong năm qua đó là tới 8.4 triệu người mà khai khấu trừ chi phí mà liên quan tới công ăn việc làm đó, là lên tới tổng số tiền là 21.3 tỷ đồng. Và thì cái số tiền này nó cứ tiếp tục nó tăng. Thì sở thuế bây giờ họ đưa ra những cái chiến lược đó để mà những cái phương cách để mà coi những cái profile về những cái người, những cái phần mà khai như thế nào đó anh. Và đặc biệt đó là họ chú trọng tới những cái người mà kế toán mà khai thuế nữa anh, để mà coi là ở đó là trong cái những cái người mà cái profile của mỗi cái practice đó, là nó như thế nào, và so sánh thử coi là cái người đó có khai đúng như nó so sánh với những cái industry average là nó như thế nào đó. Dạ, thì đó là họ cho biết là trong vài tháng tới đó là họ sẽ làm như vậy, tìm được chỉ có những cái văn phòng kế toán hoặc một tax professional nào đó mà có, mà thấy nói là thân chủ họ khai nhiều hơn mấy cái khác thường đầu đó, thì là cũng phải cẩn thận cái phần đó thôi.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh Lộc.
Dạ, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thuế Vụ hôm nay. Thì xin hẹn quý khán giả cũng vào này giờ này chứ gì tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe.